Pháp hội Trung Phong như thế này là cái pháp hội tốt nhất để hồi hướng cho những người đã khuất. Có thể cũng làm sớ hoặc làm bài vị. Nếu mà tốt nhất thì làm bài vị. Làm bài vị để hồi hướng nó xuất phát từ cái nội tâm của chúng ta hướng đến những người đã khuất thì tốt nhất. Đức Phật nói được thân người là khó, được gặp Phật Pháp lại còn càng khó hơn. Gặp Phật Pháp mà được tu tập tinh tiến trong chính Pháp để được giác ngộ giải thoát thì càng khó hơn nữa. Huống chi là người ở ngoài ở thế gian, không biết tới Tam Bảo, không tin nhân quả, thậm chí là còn bán phá Tam Bảo, bán phá nhân quả, bán phá Phật Pháp nữa, thì lại càng nguy. Tuy đời này được thân người nhưng kiếp sau mong thoát khỏi ba đường ác đạo thực sự là khó vô cùng vậy. Cho nên Đức Phật mới dạy là ở trong cõi lục đạo luân hồi này, chúng ta mất thân người đi mà được thân người trở lại thì khó, khó vô cùng. Và Đức Phật lấy một cái ví dụ cho tôn giả A Nan là giống như con rùa mù, mù cả hai mắt, 100 năm sau mới ở dưới đáy biển trồi lên mặt biển một lần, và trên mặt biển lại có một khúc gỗ trôi nổi cứ theo gió, đông gió, tây gió, nam gió, bắc mà trôi nổi lênh đênh trên mặt biển như thế, theo sóng theo gió trôi lênh đênh trên mặt biển. Các vị nghĩ xem, con rùa mù đó 100 năm mới dưới đáy biển trồi lên một lần như thế, cơ hội của cái mai của con rùa đụng vào cái khúc cây ở trên biển lênh đênh có dễ không các quý vị? Có dễ không? Đức Phật hỏi tôn giả A Nan như vậy đấy, cách đây trên 2500 năm trước. Một hôm Đức Phật hỏi tôn giả A Nan như vậy. Chúng ta biết A Nan trả lời thế nào không? Cũng là trả lời như chúng ta vừa rồi vậy. Bạch Đức Thế Tôn, rất khó. Và Đức Phật nhân đó bảo với tôn giả A Nan và đại chúng rằng này, A Nan cùng toàn thể đại chúng, Như Lai nhìn con mắt tuệ, thấy chúng sinh ở nhân gian, tức là đối tượng là gì? Con người là chính. Khi mất thân người mà mong được thân người trở lại còn khó hơn gấp gì? 100.000 lần như thế A Nan. Có nghĩa là sao? Đại đa số con người chúng ta sống ở trên đời nếu không biết tu tập, không biết tu nhân tích đức hành thiện, không biết bỏ ác làm lành, sau khi xả bỏ báo thân này, phần lớn là gì? Chui vô trong ba đường ác đạo. Cho nên Đức Phật mới nói là gì? Được thân người, mất thân người mà mong được lại khó hơn con rùa mù ở dưới đại dương 100 năm trồi lên mặt biển một lần, mà cái mai của con rùa đụng được vào khúc gỗ trôi lênh đênh trên mặt biển kia vậy, khó hơn các quý vị. Xin thưa các quý vị, cho dù con rùa đó có gì sáng cả hai con mắt, mỗi ngày trồi lên mặt biển gì 100 lần, cái cơ hội tìm được cái khúc cây lênh đênh trên mặt biển nó còn khó gì? Còn rất là khó các quý vị. Huống chi là con rùa đó mù cả hai mắt mà 100 năm mới trồi lên một lần. 100 năm này là dụ cho kiếp người chúng ta đó. Chúng ta chúc nhau sống gì? Sống thọ 100 năm mà, 100 tuổi mà, đầu bạc răng long 100 năm tuổi thọ mà các quý vị. Đó. Cho nên chúng ta thấy cái phần thân xác chúng ta sau khi chết đi đâu phải là hết đâu. Không phải hết tất cả đâu các quý vị. Kinh Phật dạy rồi. Sau khi thân xác chết đi thì thần thức nó đổi một gì? Đổi sang một cái kiếp khác, đổi sang một cái thân khác. Tùy theo phúc hay tội. Phúc thì đi lên, tội thì đi xuống. Đi xuống tức là xuống ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Còn đi lên tức là gì? Là lên cõi thần, lên cõi trời, thậm chí là lên các cõi tịnh độ của 10 phương ấy chư Phật. Cho nên ở đây Thì cái chuyện Phật tử ở trong Nghệ An có đưa câu hỏi ra đây, nói rằng vong linh của ông bố chồng của Phật tử này nói rằng đứa cháu làm đồng bóng là soi thấy ông cụ quần đang bị đọa trong địa ngục khổ do làm ác từ ba đời trước cho đến nay. Thì cái việc này đúng hay sai thì thầy cũng không dám bàn cãi. Nhưng mà điều quan trọng nhất bây giờ khuyên Phật tử này, hãy nhất tâm trong 3 ngày Pháp hội này. Ngay tí nữa nghe xong bài giảng này, nếu chưa làm bài vị thì ngay lập tức đi lên trên cửa Tam Bảo nhờ các sư viết cái bài vị cầu siêu trực tiếp cho vong linh ông cụ này luôn. Và các Phật tử chúng ta có người mới mất, hoặc là ra đạo gì mà bất an, lục đục do gì âm phần gây ra, thì cũng có thể gì lên viết cái bài vị cầu siêu cho lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ, bên nội bên ngoại chúng ta, bên nội một cái, bên ngoại một cái, rồi làm cho oan gia trái chủ một cái nữa, cha mất cái gì các vị, mất cái gì đâu. Mà thầy cũng có bắt phải đóng bao nhiêu tiền đâu. Ví dụ viết một cái bài vị mất 50, 100 hay là 500, 1 triệu hay vài triệu thì còn phải gọi là kiêng dè, phải là tiếc rẻ hay là phải là đắn đo. Vì đến với chùa Khai Nguyên là các vị đến với chính ngôi nhà của mình. Các Phật tử phát tâm công đức từ viên gạch cho đến túi chi xẻng cát để xây dựng lên ngôi chùa Khai Nguyên này thì đều có công đức các quý vị hết. Các quý vị về chùa có khi đi vãng cảnh bỏ vào hòm công đức chỉ là một tờ 2.000 hoặc tờ 5.000, tờ 10.000 thôi. Nó cũng là được rúm cát, được rúm xi hoặc được viên gạch rồi các quý vị. Cho nên ngôi chùa này được xây dựng bằng từ những công đức, đồng tiền, mồ hôi, công sức, tâm huyết của các quý vị. Thì thầy cũng và chư Tăng ở đây cũng cố gắng để phục vụ các quý vị làm sao gì cho mọi người được hoan hỷ nhất. Cố gắng thôi nha. Thế còn chắc không phải ai cũng hoan hỷ 100% được đâu. Nhưng các thầy sẽ cố gắng nhất có thể từ bến xe, không thu tiền, cho đến ăn cơm cũng miễn phí. Và tất cả mọi cái ở trong chùa đều gì đều tùy tâm hết. Các vị viết lá sớ hay là làm cái bài vị hay là dâng lễ vân vân đều tùy tâm hết, có cũng được mà không có cũng được, không sao cả. Không có bắt bớ hay là phải phân bổ là phải có viết một cái bài vị phải bao nhiêu tiền, viết một lá sớ phải bao nhiêu tiền, tất cả đều tùy tâm. Vì ngôi chùa này là của các quý vị. Thầy đến thế giới này và đến ngôi chùa này cũng chỉ là mượn cảnh để tu thôi. Cho nên chấp làm gì, tham làm gì. Chấp tham thì lại khổ, buộc tội vào, buộc nghiệp vào thân mình, vào tâm mình làm gì cho nó khổ các quý vị. Cứ như lời Phật dạy tổ giảng là đến cuộc đời này như gì, như bóng mây bay qua bầu trời, như cánh nhạn vượt quá trường không. Đấy, như bóng câu đi qua cửa sổ, để cho nó nhẹ nhàng. Tham làm gì, giữ làm gì, cho nó khổ ra. Khuyên các Phật tử tham, xin lỗi, khuyên các Phật tử xả, thì thầy lại đi tham thì có xứng đáng làm thầy các quý vị không? Có xứng đáng để cho các vị gọi một tiếng là thầy không? Có xứng đáng để cho các quý vị lễ xá không? Chắc chắn không. Cho nên các quý vị cứ yên tâm đi, không phải lo cái chuyện tiền nong. Đến ở chùa khác, chùa nào thì thầy không dám bàn, không dám cãi, không dám nói. Nhưng đến chùa Khai Nguyên chúng ta không phải lo cái chuyện đó. Làm cái gì đều tùy tâm hết, có cũng được mà không có cũng được. Đến tu suốt cả mấy ngày pháp hội mà không có đồng nào cũng được, không sao, miễn là chịu khó nghe pháp và niệm Phật là được rồi. Làm cho đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh là được rồi. Đấy, công đức đó mà tu tập để hồi hướng cho đại chúng. Ví dụ đại chúng có người họ có điều kiện thì họ phát tâm. Thầy kêu gọi cúng một cái cột, cúng một cái nóc, cúng một cái xà, cúng một pho tượng vân vân. họ có điều kiện, họ cầu được ước thấy, hoặc là họ ngộ được lý tính tam bảo, ngộ được ý kinh, ngộ được lời Phật dạy, thế họ hoan hỷ, họ phát tâm. Thế đấy là gì? Trong đó có cả công đức chúng ta làm cho đạo tràng trang nghiêm, họ mới gì phát tâm. Thế bình thường có mình thầy nói có khi họ không nghe đâu, mình thầy với các sư nói họ không nghe đâu, nhưng mà các Phật tử chúng ta cộng tu, lấy công đức để cộng tu, gọi là lực của chúng, gia đạo họ được an, tâm họ được an, âm siêu dương khánh, thế là đương nhiên họ thấy thanh tịnh, thấy hoan hỷ, họ phát tâm. Có khi họ có 10 đồng họ cúng cả 10 đồng, họ không do dự một chút nào. Cái đó là xuất phát từ cái tâm thành của họ, thì Phật tổ tam bảo chứng minh cho họ cái nhân của họ trồng thì họ sẽ được hưởng. Thế thầy cũng có được hưởng đâu, xin thưa các quý vị, mình cũng chỉ ở một cái phòng nhỏ nhỏ đủ là được, cái mà ăn là đủ ăn, ăn ngày 2 bữa 3 bữa được. Bây giờ thì cũng già rồi, cũng chẳng ăn được nhiều nữa, ăn được có bát cơm là no các vị ạ. Ấy không biết ngày xưa còn thanh niên trai tráng 18 đôi 20, cái năm thầy ở nhà còn chưa đi tu á, thầy ăn 5 bát cơm là chuyện bình thường. Không nói thật mà, vì ngày xưa đi đào vàng, đi đánh đá, rồi đi làm các việc nặng, một bữa thầy ăn 5 bát cơm, tức là ăn hết cả một cái bát gì, một 5 lạng gạo đó, nấu lên 1 năm bát cơm là ăn sạch luôn. Khi mới xuất gia thì ăn xuống còn 3 bát, tức là khi mà ở trong chùa Hương, ở trong chùa thầy á, thì ăn suốt ngày, nhưng mà vẫn ăn thì một đến bữa là vẫn ăn 3 bát cơm. Sau này đi học thì ăn xuống còn 2 bát, và bây giờ thì chỉ ăn được có 1 bát nữa thôi, nhưng mà sới thành 2 lần, mỗi lần là lưng bát, gọi là cho nó sới như thế cho nó vui. Có ăn được nữa đâu. Đấy, ăn thì chẳng được mấy nữa thì tham làm cái gì. Xin thưa các cụ, qua ngày sinh nhật rồi, năm nay cũng đã tròn 50 rồi. Đấy, thấy này thôi ngoài đời gọi là cụ rồi đấy, đâu còn trẻ nữa đâu, đúng không? Ngoài xã hội chúng ta gọi là cụ rồi đấy, ông rồi, xin lỗi, gọi là ông rồi, lên ông rồi, đấy, lên ông nội ông ngoại rồi đấy, đúng không? 50 tuổi lên ông nội ông ngoại rồi. Bạn bè của thầy chúng nó ở nhà mấy đứa nó có cháu rồi, con có cháu rồi, lên ông nội ông ngoại, bà nội bà ngoại với nhau hết rồi đấy. Thì mấy cô mấy chú cũng làm ở trong chùa, đang làm việc ở trong chùa đây cho thầy mà. Đấy, nó có cháu rồi. Thậm chí có đứa có chắt rồi. Có đứa nó cưới từ năm 14 tuổi mà. Thì năm nay nó 50 tuổi. Năm 14 tuổi thì 15 tuổi nó sinh. Vì nó phải cưới gì? Cưới chạy. 14 tuổi cưới, 15 tuổi gì? Có con. Và từ năm 15 tuổi đến năm 50 tuổi là bao nhiêu năm các quý vị? Bao nhiêu? 30 mấy? 35 năm hả? Thì đương nhiên nó 30, con nó đã 35 tuổi rồi thì đương nhiên nó là còn đấy, con nó cũng đến năm 16, 17 tuổi nó lấy gì, nó lập gia đình, thế là chẳng có cháu có chắc rồi còn gì nữa. Đấy. Ngoài xã hội chúng ta cũng thế thôi đấy, đơn giản thế, cho nên tham làm gì. Đấy, các Phật tử chúng ta biết được cái điều đó, cho nên cứ vô tư, cứ hoan hỷ đi. Đấy, ai mà gia đình nào có người vừa mới mất, vì pháp hội Trung Phong này là pháp hội thiên về dành cho các cụ ở bên gì, bên cõi phải âm nhiều hơn. Pháp hội Quán Âm á thì thiên về dành cho con cháu, cho người thân, cho chúng ta bên dương nhiều hơn. Nó có những pháp hội thì thiên về bên âm, tức là thiên về dành cho các gì, các cụ lịch đại gia tiên, cửu huyền thất tổ, cao tầng tổ khảo, cao tầng tổ tỷ, cao cao tầng tổ khảo, cao cao tầng tổ tỷ, Bá thúc huynh đệ cô di tỷ muội á thân liệt tích đẳng chư hương hồn lịch đại gia tiên nội ngoại của chúng gì? Chúng ta. Và các oan gia trái chủ trùng trùng điệp điệp nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta. Đó, pháp hội trung phong nương vào nguyện lực của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, Đức Quán Âm, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và vô lượng thánh chúng Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, và đặc biệt là nương vào từ lực của ngài Trung Phong Quốc Sư Cổ Phật, là vị tổ sư soạn ra cái bộ Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập này. Ngài Trung Phong á chính là gì? Một vị cổ Phật tái lai. Vì ngày xưa khi ngài mới xuất gia, ngài tu theo thiền và ngài trở thành một vị cao tăng thạc đức bên thiền tông, trở thành một vị thiền sư lỗi lạc, đó chính là ngài thiền sư Trung Phong Minh Bổn ở bên Trung Quốc. Nhưng sau này vì thấy căn cơ của chúng sinh thời mạt pháp, không phải ai tu thiền cũng có thể ngộ đạo, cũng có thể đắc đạo, cũng có thể giải thoát. Chính vì vậy cho nên ngài mới thì nương vào bộ Phật thuyết A Di Đà Kinh để soạn ra cái bộ, ra cái bộ Trung Phong Tam Thể Niệm Pháp Sự Toàn Tập này. Tức là ngài thêm ra vào mười mấy bài khai thị và nghi thức tán tụng để cho thành gì? Để cho mọi người cộng tu với nhau thành một cái pháp hội trang nghiêm, thanh tịnh và hoan hỷ, lấy cái sức của gì? Của nhiều người tu để làm phương tiện cứu vớt những vong hồn, những linh hồn, những vong linh còn đang trầm luân ở trong biển khổ, thậm chí là đọa ở trong A Tỳ địa ngục. Bằng cái sức tu của đại chúng nhất tâm trong lúc tán Phật niệm Phật đó, A Di Đà Phật, ngài chẳng bỏ đại nguyện theo như trong kinh nói. Cho nên Đức Phật Từ Phụ A Di Đà, ngài nghe thấy cả một đạo tràng, một đại chúng mấy nghìn người cùng nhau xưng tán, cùng nhau lễ niệm, cùng nhau chỉ danh, cùng nhau sám hối, cùng nhau niệm Phật, kêu ngài đừng bỏ rơi chúng con, kêu ngài hãy thương tưởng chúng con và tất cả những người thân chúng con, thậm chí là đến cả những oan gia trái chủ của chúng con đang chịu khổ ở trong lục đạo luân hồi, đặc biệt là ở trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Chỉ có Đức Từ Phụ A Di Đà Phật mới có đủ thần lực, mới có đủ công năng, mới có đủ thần thông và hạnh nguyện để phóng đại quang minh, phá ám mà trừ mê, khiến cho những tội nhân, những người thân của gia đình chúng con ấy, từ nhiều đời nhiều kiếp ấy, cho đến nay không may còn đang đọa lạc trong ba đường ác đạo, đặc biệt là ở trong địa ngục khổ. Xin Đức Từ Phụ A Di Đà hãy thương xót chúng con, hãy cứu độ chúng con. Ngài hãy phóng quang minh để khai thị, khai tâm mở tính cho những người thân của chúng con không may nếu còn đang chịu khổ ở trong ba đường ác đạo. Dù ở trong địa ngục, quang minh của Đức Phật A Di Đà chạm tới thì những chúng sinh đó cũng sớm được thoát khổ, hoặc được thoát khổ ngay lập tức thôi. Ở trong đường ngạ quỷ thì quang minh Đức Phật A Di Đà chiếu tới thì ngạ quỷ đó cũng tự được no đủ và sớm được thoát khỏi kiếp ngạ quỷ thôi. Nếu ở trong đường súc sinh thì những súc sinh ấy cũng sớm được thoát khổ và sớm được đầu thai về cõi lành thôi. Giống như trong kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng chúng ta thấy gì? Mẹ của Bồ Tát Địa Tạng trong một số tiền thân kiếp trước cũng vào ở trong địa gì? Cũng vào trong địa địa ngục, nhờ do nhất tâm lễ lạy và cúng dường Đức Phật cho nên đã được Đức Phật đó gì? Phóng quang vào trong địa ngục để độ cho mẹ của Bồ Tát sớm thoát khỏi địa ngục khổ. Nay chúng ta thì học kinh Địa Tạng, tụng kinh Địa Tạng, làm theo hạnh nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, đem bộ Trung Phong Tam Thể Hệ Niệm này từ lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là bộ Phật Thuyết A Di Đà Kinh này, nương vào hạnh nguyện của một vị cổ Phật, đó là Ngài Trung Phong nữa, soạn ra bộ này nữa, chúng ta cùng nhau tu tập, cùng nhau hành trì, cùng nhau phát nguyện, cùng nhau làm theo. Cho nên được chư Phật Bồ Tát khắp mười phương hoan hỷ, tán dương khen ngợi và hộ trì chúng ta, đem công đức này mà hồi hướng, thì lo gì người thân ở trong địa ngục không sớm được thoát gì? Thoát ra. Xin thưa các quý vị, lấy sức tu của cả đại chúng như thế này mà hồi hướng thì lo gì người thân chẳng mau được thoát ra. Cho nên pháp hội Trung Phong như thế này chính là những pháp hội để dành cho chúng ta tri ân và báo ân, hồi hướng cho những người thân đã quá gì? Đã quá vãng, sớm được siêu sinh tịnh độ, hoặc ít nhất cũng thoát khỏi cảnh khổ ở trong ba đường ác đạo địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, để sớm sinh về cõi lành. Dù sinh cõi nào cũng được gặp Phật Pháp và được tu hành giống như mẹ của Bồ Tát Địa Tạng trong nhiều kiếp trước, và trong kinh Địa Tạng cũng đều trở thành Bồ Tát rồi các quý vị. Và chúng ta nguyện là đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, hồi hướng cho chúng sinh thấy nghe đều lợi ích vậy. Đấy, các Phật tử chúng ta cứ cho nên thầy mới bảo là cứ làm bài vị. Phật tử này nên làm bài vị ngay sau khi nghe thầy giảng xong câu hỏi này để hồi hướng. Các Phật tử chúng ta cứ làm được, có điều kiện thì chúng ta làm lấy mâm cơm, hai mâm cơm, ba mâm cơm. Mâm thì cúng Phật, mâm cúng tổ, mâm cúng vong. Không có điều kiện thì thanh bông hoa quả cũng được. Mà còn không có điều kiện thì mua thanh bông hoa quả thì thôi lên niệm Phật và tụng kinh nghe giảng ở nhất tâm cũng được. Đấy, tùy. Nhưng mà nếu có điều kiện thì đừng có buồn xỉn. Nha. Có điều kiện mà buồn xỉn thì khác. Nhớ nhá. Vì trong túi mình có gì? Mang theo 5, 3, 7 triệu, chục triệu. Mà một mâm cơm không dám làm. Một cân hoa quả cũng chẳng dám mua. Thì có phải là thành tâm không? Phải không? Có. Phải không? Đấy gọi là keo kiệt. Đấy gọi là bủn xỉn. Mà keo kiệt bủn xỉn như thế thì tự chúng ta còn cảm thấy là gì? Thấy hổ thẹn với mình. Vậy mà cứ đi xin Phật Bồ Tát độ cho thì khó lắm các quý vị. Phật Bồ Tát thì không phải là có tiền các ngài mới độ. Nhưng mà cái tâm thành của chúng ta nó phải tâm và tướng, nó phải đi đôi với nhau. Người đến chùa trong túi họ không có đồng nào, hoặc là chỉ có vài đồng tiền để đi xe buýt, hoặc là trả tiền xe thôi, thì đương nhiên họ chỉ cần đến là theo khóa lễ nhất tâm để công đức cũng như chúng ta không khác. Nhưng còn người trong túi có đầy tiền nhưng mà vì tiếc mâm cơm mà. Mấy năm trước mình nghe nói là có 200.000 một mâm, 2-3 năm trước nghe nói là tăng lên là 100.000 là 50.000 là 250.000. Nghe nói là vài lần trước là tăng lên 50.000 nữa là 300. Vì sao mà phải tăng các quý vị? Vì nhìn làm cái mâm cơm 200.000 đấy mà. Cái mâm cơm cũng nó bôi bác quá. Có đúng không? 200.000 của mấy năm trước á thì nó mua được mấy gói đồ chay và mấy tí rau dưa củ quả nữa. Đấy là nói với các quý vị 200.000 là gì? Là dầu ở trong bếp, không tính tiền rồi đấy nhá. Mắm muối mì chính là Phật tử cũng sẵn ở trong bếp, cũng không tính tiền rồi đấy nhá. Củi ga bếp là cũng đã không tính tiền rồi đấy nhá. Có nghĩa 200.000 các quý vị đấy, chỉ nhà bếp chỉ có dành để mua gì, mua rau dưa củ quả thực phẩm để làm cỗ cho các vị thôi. Các sư các Phật tử làm cũng là không công, cũng là miễn phí, không tính như gì rồi đấy nhá, thì nó mới là 200.000. Nhưng 200.000 của 3, 4, 5 năm về trước thì nó còn nhìn cái mâm cỗ ấy, mâm cỗ cúng ấy, nhìn nó còn gì, còn nhìn nó còn được, nó bôi bác quá. Có lần thầy đi qua cái đây là năm ngoái năm kia gì đấy, đám cúng thầy đi qua thì nhìn cái mâm cơm nó bôi bác quá. Thế thầy hỏi các sư cô phụ trách nhà bếp, sao các bác làm cỗ làm cơm cúng thế nào mà bôi bác thế? Thế bạch thầy, có 200.000 như thế đã là gì, đã là nhiều lắm rồi thầy ạ. Thầy bảo người ta phát tâm có 200.000 mà làm một mâm cỗ thì thế đã là gì, là nhiều lắm rồi. Nên nếu mà đấy là còn gì, tất cả những cái gì nhà mình có là không, chúng con không tính rồi. Dầu này, muối này, mì chính này, bột ngọt này, rồi củi ga là không tính rồi. Người làm cũng có ai tính gì đâu, Phật tử chấp tác. Nếu mà tính hết thì cái mâm cỗ như thế nó ít nhất nó phải 700.000-800.000. 600-700.000 đến 700-800.000. Thế thầy bảo nếu mà thôi 200.000 mà nó bôi bác quá như thế, bưng lên cúng Phật rồi nhìn Phật thì chắc không nói đâu, Phật không gì đâu, nhưng mà hộ pháp thiện là thần thiên long bát bộ, người ta là cái bọn bùn xỉn. Đến ăn cỗ chùa Khai Nguyên toàn bị đói. Làm sao? Đấy, các ngài mà đến ăn cỗ chùa Khai Nguyên toàn bị đói, nó cho mấy cái đĩa rau, mấy cái miếng đồ chay nhìn lòng cả lòng cổng, và thế mà bảo là cỗ cúng của nó. Thầy bảo thôi, nói vui như thế. Thế bảo thôi, nếu mà 200 không đủ thì bảo các Phật tử lừa lựa để phát tâm thêm một chút để làm cho nó đầy đặn, thì đâu lên 250 hay 300 gì đấy. Bây giờ nhìn đi qua, nhìn cái mâm cỗ cúng nó cũng gì, khá hơn chút xíu à. Thế mà thôi, thầy bảo là cứ lấy như thế vì cũng tùy. Nhưng cũng có những đám cúng thì có gia đình họ lên họ đặt cúng cái việc cúng 35, 49, thất trai tuần nối văn chẳng hạn. Họ muốn là cỗ nhà con phải là 1.000.000 một mâm cơ. Chúng con không muốn làm 200.000 hay 300.000, con muốn làm 1.000.000 một mâm. Chúng con muốn làm cho nó đầy đặn. Trước là cúng Phật, cúng Tổ. Sau nữa là gì? Cúng giàng các sư và cúng mời các Phật tử, các vãi đi tụng kinh để thụ gì? Thụ lộc. Đấy. Gia đình họ có điều kiện, mà họ có điều kiện thì họ lại muốn làm gì? Bằng cái tâm. Trước là cúng Phật, cúng Tổ, cúng các vong linh nhà họ, sau là mời các vãi tụng kinh, nó cũng đỡ gì? Đỡ xấu mặt. Đấy, cũng có những người họ như thế, họ chủ động như thế. Đấy, có những đám mà chủ động như vậy. Như chùa chúng ta thì thầy bảo đấy, làm hết bao nhiêu thì bảo bấy nhiêu thôi, chứ chúng ta đừng có lạm thu vào đấy. Đừng có làm mâm cơm hết 300.000 mà báo họ 500. Đừng có làm 300 mà báo họ 1.000.000. Hay là báo làm hết 1.000.000 mà báo họ 2.000.000 để thu như thế là đáng là bao đâu. Xin thưa các quý vị chứ, nhà mình nhờ một vài triệu bạc ấy mà chẳng giải quyết được cái gì cả. Thậm chí xin lỗi các vị, vài chục triệu còn chẳng giải quyết được cái gì. Vì việc nó gì? Quá lớn, việc nó quá nhiều. Nếu mà cứ đi chắt chiu bỏ đi, chắt chiu đi từng tính từng ly từng tí đấy, để mà lấy tiền của Phật tử, lấy tiền của dân đó, không được. Quan điểm của thầy gì, cái sẩy lời dày cởi dày cho, co ro thì trời cho thì trời lại gì, lại lấy lại mà. Cho nên cứ sẩy lời đi các vị ạ, quan điểm của thầy cứ sẩy lời. Sống cứ vô tư, cứ sẩy lời. Sáng nay nhá, thầy nói với các quý vị sáng nay, trong tài khoản còn có 99.600.000 đồng. Thế mà đặt cái cửa, cái đội cửa nhôm ấy, cái cửa nhôm ở ngoài tam quan ngoài ấy, ở đấy làm cái cửa tam quan ngoài ấy, từ Tết tới giờ vẫn làm xong, từ năm ngoái làm xong vẫn chưa có cửa, cửa đóng, vẫn là lấy cái tấm, lấy cái gì, lấy cái lưới mắt cáo để đóng tạm ấy. Thế là bảo chú thợ bảo là thôi cố đấy làm cho thầy để Tết này để xong để đóng nó lại, không có mấy cái thành phần vớ vẩn nó cứ hay nhảy tường rào bây giờ hơi cao rồi, nó nhảy tường rào đấy, nó lại dỡ đấy, nó vào nó chôm chỉa cái đồ thờ rồi nó cậy hòm cậy ấy ở trong tam bảo nó khổ ra, nó cứ tưởng là nhiều tiền nhưng có đâu. Xin thưa các quý vị, tiền chưa đếm xong người ta đã gì đã gọi đến đã mang trả cho nào đội xi măng, nào đội cát, đội xoải, rồi đội thợ xây A, đội xây B, đội hoa văn, rồi đội đắp vẽ hết rồi. Làm gì có chuyện để tiền để qua đêm qua ngày đâu các quý vị. Chứ vừa đủ là được, mà đủ là tốt lắm rồi. À thì chú ấy vào, chú ấy hẹn và thầy vào là để ký cái hợp đồng đặt là ứng tiền để cho chú ấy làm cho kịp Tết. Tài khoản còn có 99.600.000, sáng ra thì mới có 80 mấy triệu thôi. Xong rồi có mấy phật tử cúng gửi đến cúng. Sau đến lúc đấy bảo đang ngồi ký hợp đồng, trong tâm vừa nghĩ là còn thiếu 400.000 nữa, thiếu 400.000 nữa mới đủ 100 triệu để chuyển khoản cho người ta. Mình nghĩ trong bụng hay là gọi điện về hỏi các vị ở trong phòng chi khách xem còn tiền không, vân vân, đang nghĩ như thế. Sau tự nhiên là khởi cái tâm nghĩ, hay là bây giờ ai người ta cúng vào đây mấy trăm nữa thì cho nó đủ 100 triệu để chuyển cho người ta, đỡ phải gọi xấu hổ chết. Vừa khởi tâm như thế, nghe cái điện thoại nó rung tít 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 tít. Đấy. Thế mày nhìn xuống thì tài khoản thì còn thiếu có 400.000 nữa là tròn 100 triệu là gửi cho người ta là đủ. Nhưng mà nhìn tít tít nó lại thành gì? Nhìn lên nó không phải 400.000 mà nó là 4 triệu cơ mới hay chứ. Thế là đấy, lắm khi thầy nó cứ như thế thôi, đủ dùng là được. Cái khởi tâm niệm một cái thì liền là gì? Là có. Thế là xong, là chuyển cho người ta vẫn dư được 3.600.000 đồng. Sướng thế còn gì nữa. Nhất ông Thịnh rồi còn gì nữa, đúng không? Đấy, cứ sời lời có cái gì đâu, chả có gì mà phải nặng nề làm cái gì các quý vị. Chúng ta cũng nên tập như thế, cứ sống nó gì, nó hoan hỉ đi, sời lời chút đi. Các cụ ngày xưa đúc kết rồi, sời lời rời cởi rời cho, chả có phải bo bo keo kiệt bủn xỉn là gì. Đấy, nói thế thôi. Nhưng mà ai có đủ tiền đi xe thì vẫn phải để tiền mà đi xe về nhá. Ông nói thế tí nữa ra có mấy đồng tiền đi xe bỏ hết hòm công đức về, không có tiền đi xe lại bảo tại thầy Thịnh thì chết toi. Đấy. Đấy, nói vui như thế. Nhưng mà vui thì vui, nhưng mà vui trong đạo đấy nhá. Thầy đang nói là cái chuyện mà làm bài vị, hoặc là làm cơm cúng, hoặc là mua thanh bông hoa quả, mà đặc biệt là những trường hợp mà cúng cho các vong linh thai nhi, tức là làm bố làm mẹ ngày xưa phá thai, hoặc là không phải nạo phá thai nhưng mà vì điều kiện bất khả kháng nào đó các cháu nó không sinh ra được, nó không được thành người. Bây giờ chúng ta muốn cầu siêu cho các cháu thì pháp hội trung phong như thế này là cái pháp hội tốt nhất để gì? Để hồi hướng cho những người đã khuất. Có thể cũng làm sớ hoặc làm bài vị, nếu mà tốt nhất thì làm bài vị. Làm bài vị để hồi hướng, nó xuất phát từ cái nội tâm của chúng ta hướng đến những người đã khuất thì tốt nhất. Đấy là xin trả lời câu hỏi của Phật tử ở Nghệ An và hướng dẫn thêm như vậy. Và tất cả các Phật tử chúng ta đến dự pháp hội như thế này, hoặc các Phật tử ở xa về được, cũng có thể qua cho phòng thông tin chúng ta gửi cái danh sách gì đến thì nhờ các sư làm cho cái bài vị, hoặc làm cho lá sớ cầu siêu hoặc cầu an cho gia đình cũng được vậy. Vì thầy chùa là bùa làng, thầy chùa là phải đi phục vụ các Phật tử là đúng thôi. Mong cho dân tình, chúng sinh, tín đồ Phật tử được gia đình được bình an mạnh khỏe để họ quản tu quản làm việc thiện, việc lợi ích cho quốc gia dân tộc đất nước xã hội nhân loại nhiều hơn. Đấy, cho nên các vị ở xa không về được cũng có thể thông qua chỗ phòng thông tin gửi về nhờ các vị viết sớ hoặc viết bài vị cho được. Có những vị ở xa mà bây giờ Phật tử ở xa nghe pháp biết đến thầy nó mới nhiều, nhiều lắm các quý vị. Khoảng nửa năm trở lại đây á, các Phật tử ở xa họ nghe giảng nhiều lắm. Nhiều Phật tử ở trong mạn trong các tỉnh trong miền trong thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh ở trong miền trong gọi là cái mong làm sao cho được gặp thầy. Không dễ thôi, có gì đâu, hoặc là đi ra đây hoặc bao giờ thầy đi vào đấy đến gặp được.